chi?
Cái đại nhất chi.
Trong bài này Phật dạy chúng ta tu cái gì nhỉ? Tức là đây gọi là cảnh. Còn các nơi khác thì gọi là cái tâm sở đó. Bảy cái tâm sở này, chúng ta có nhiều tâm sở. Có tâm sở tốt, có tâm sở xấu. Năm mươi mốt thứ. Thế thì chúng ta có nhiều tâm sở. Tâm sở nghĩa là cái gì nhỉ? Thì chúng ta biết cái chữ tâm của chúng ta rồi. Còn sở về tâm, những cái nó thuộc về tâm. Đấy, như là bây giờ than, giận, dối trá, thực thà, những cái đều gọi là tâm sở. Nghĩa là những các cái nết xấu hay là những các cái lành thiện của cái tâm mình, những cái này gọi là nghiệp. Cái nghiệp thiện, nghiệp ác là ở cái này mà ra, cái nghiệp của tâm. Thế cho nên tâm chúng ta nó có nhiều tâm sở, tức là nó có nhiều nghiệp. Có nghiệp sân, có nghiệp tham, có nghiệp hại, có nghiệp dối trá, có nghiệp lành, có nghiệp thiện, có nghiệp mỗi đều là gọi là nghiệp. Thì nhiều tâm sở, mà đây ấy, mấy cái tâm sở này ấy, thuộc về cái tâm sở thánh thiện, cho nên gọi là giác chi. Cái tâm sở nó trợ giúp cho sự giác tỉnh, cho sự giác ngộ. Thế thì chúng ta phải tu tập để có cái tâm sở này. Cũng như là mình có cái tâm sở tham, là tại do tập nhiều lần mà thành cái thói quen, rồi hóa ra tham. Còn có người có cái tâm rộng rãi, ưa bố thí, thế thì cái đó cũng là do tập mà thành. Thế thì bây giờ đây ấy, Phật dạy mình cái bài này là bảo mình phải tập cho có được bảy cái tâm sở này, bảy cái thói quen này, bảy cái nghiệp của tâm này, thì trợ duyên cho cái sự giác tỉnh. Cho nên gọi là giác chi. Chi là cái cành. Cả bảy cái cành này nhóm lại thành được cây Bồ Đề. Thì chúng ta cần phải tập mới có, chứ không phải là cũng có người đã có từ kiếp trước, người ta đã tập thì kiếp này người ta cũng có. Thế ở đây mới dặn chúng ta là đấy, bây giờ trước hết xét cái tâm mình xem đấy, nội tâm mình có niệm giác chi thì biết là mình có niệm giác chi. Còn bây giờ mình cứ hay quên, học được những cái gì hay quên tuyệt thì sao? Tức là mình không có niệm giác chi. Đó. Cái thất niệm, thất niệm là nó mất sự nhớ, tức là quên. Thế thì những cái anh mà cứ học ở đâu quên thì đến đấy, thì tức là không có cái niệm giác chi. Thì bây giờ phải tập cho nó có. Đó. Mà mình tập được ấy, thì mình biết rằng mình tập được. Đó. Còn nếu nó đấy thì mình biết là trước kia mình chưa có, bây giờ mình tập nó đã thành khởi. Nhưng niệm giác chi nó đã sanh, mình biết nó sanh. Thế mà bây giờ mình biết nó sanh ấy, thì mình phải tập nữa để cho nó được viên thành, tu tập được viên thành.
Viên thành tức là nó thành tựu cái niệm của mình, không có thất niệm.
Lúc nào mình cũng nhớ, mình nhớ chứ mình không có quên. Nhưng mà làm sao mà chúng mình nhớ ta hết khắp được? Thì bây giờ nhớ những cái thánh pháp thôi. Nhớ bốn việc bây giờ đang học về tứ niệm xứ này này, thì bố nhớ đấy, bốn cái việc này đừng có quên. Hãy quên đấy là mình chưa có cái niệm. Còn bây giờ hàng ngày mình nhớ được, đó là mình có cái niệm tất chi. Đây, đây trong cái bài này là Phật mới dạy chúng mình tập, phải tập để có được bảy cái tâm sở này. Hễ người nào mà có được những tâm sở này thì coi như là có những ông hộ pháp để cho cái Bồ Đề nó sớm thành. Cho nên ở đây là Phật dạy chúng mình phải tập để, bây giờ đây là đang tập để có. Chứ Phật cũng biết là chúng ta chưa có. Cái trạch pháp thì nghĩa là gì? Thế nào gọi là trạch pháp? Diệu ạch là chọn lựa. thế nào là chọn. Cái người ấy có cái trạch pháp giác chi, có cái tâm sở trạch pháp, gọi là có trí tuệ trạch pháp. Mà có cái trí tuệ trạch pháp thì là cái người, người ta có cái tuệ này, người ta có cái trạch pháp giác chi này, là người ta nghe một câu chuyện, người ta biết ngay cái lời nói này đúng hay là sai. Người ta đọc một cuốn sách, người ta biết cái người này nói đúng hay sai. Chứ có những người đọc sách mà cứ người ta nói sao bà hao làm vậy. Thế người ta nghe nói chuyện với mình, người ta nói cái gì mình cũng tin người ta nói là phải. Chứ không, hay là nhiều khi người ta nói phải thì mình lại bảo người ta nói láo. Đấy, những người ấy là những người không có trạch pháp, không biết cái phải cái trái. Thế cho nên cái này chúng ta cũng nhiều người có, không có nhiều thì có ít, nhưng mà cũng có người có ít mà có người cũng không có thật. Người ta nói phải thì lại bảo người ta nói trái, mà người ta nói trái thì cắm đầu mà nghe, không phân biệt được phải trái. Thế cho nên gọi là không có trạch pháp. Thì cái này cũng phải tập thôi. Muốn có cái trạch pháp, nghĩa là phân biệt được cái trái phải, thì phải học Phật pháp. Học Phật pháp để có chánh kiến, biết cái phải cái trái. Tôi hỏi con cái gì gọi là tinh tấn đấy? Tôi thường gọi là chăm chỉ đấy. Vậy cái chữ tinh tấn với cái chữ chăm chỉ nó có cái gì khác nhau không?
À, giống.
Nó giống nhau, nhưng mà nó có cái gì khác nhau trong cái chữ tinh tấn? Thì chúng ta thì mới ra được chữ tấn, còn chữ tinh chưa có. Chúng mình chỉ chăm chỉ nói láo. chăm chỉ đi đông đi tây, chăm chỉ làm những cái gì từ sáng đến tối mà không ra môn ra khoai gì cả. Còn đằng này người ta tinh tấn cơ. Thì tấn là gì? Đấy, cái áo trắng tinh, đường cát trắng tinh, nghĩa là gì? Cái nào chữ tinh nghĩa là gì? Một việc thôi. Thế cho nên nhiều khi cái người tinh tấn ấy bị thiên hạ người ta chê là đồ lười. Có một bác tại gia, hôm có nhẽ có cô Vĩnh Lạc ngồi đấy, bà tới bà nói thượng hòa thượng Thanh Từ, bạn của con ở đấy hả? À đấy, bà tới bà nói với thầy, con tức lắm. Con từ nay giờ đi con không có đến những cái chùa giàu nữa. Bà ấy đến cái gì gọi là cái thúc Trúc Lâm Thiền Viện đó, bởi vì nó nổi tiếng cho nên bà ấy cũng theo cái tiếng bà đến. Bà đến bà đòi vào trong ấy bà tu. Thì ở trong người ta từ chối, người ta đuổi bà ra. Người ta không đuổi, người ta lịch sự, nhưng mà người ta từ chối, người ta không cho bà vào. Thế là bà giận sùi một mép đó. Bà bảo rằng con ra ngay cửa, bao nhiêu những các cái xe hành hương tới, con bảo một lượt, đừng có đến những chùa giàu, đi chỗ khác đi, đi. Đừng có đến đây nữa, cái chùa này, chùa giàu người ta không cần mình nữa đâu, đi. Con tuyên truyền cho họ đi. Rồi con về nhà con bảo tất cả con dâu, con rể, mẹ chồng, mẹ những gia đình bà với lại gia đình nhà chồng bà gọi hết cả tới, bà giao hẹn là từ nay không có bước chân đến cái chùa đó. Tệ đến thế. À, chỉ bởi vì là người ta an tĩnh một chỗ. Đó, cho nên bà ghét. Bà ghét thế. Không cho bà vào mà. Mà bà, nhưng mà đến lúc cái hôm ấy bà biết là bà có tội, nhưng mà bà vẫn không nhận ra rằng cái chuyện mà người ta không cho bà vào ấy là cái chuyện phải. Bà vẫn không bằng lòng cái chuyện ấy, nhưng mà bà chỉ biết rằng bà đã đi tuyên truyền và bà khuyên mọi người rằng thì là kịch từ nay đừng bao giờ đến ấy. Bà biết là bà làm thế là sai, thì bà lên thầy và sám hối. Đấy, thì bà sám hối cái chuyện này, đã nói những cái lời quá tệ như vậy. Đấy, thế thì những các vị ở trong cái thiền viện ấy có cái lỗi gì? Người ta chỉ có lỗi là người ta an tĩnh và người ta không cho những các người ở chung quanh vào, tức là người ta hoàn toàn người ta không giao thiệp, không nói chuyện, không các thứ ở bên ngoài chỗ, thì bị ghét như thế đấy, giật mà cho đến trình độ như thế. Đấy, thế cho nên những các vị, cái bọn này này, cứ ngồi một chỗ thế này là người ta bảo đủ lưỡi, đủ ký sinh trùng, đủ lưỡi. Cho nên tinh tấn là thế ra người ta gọi là đủ lưỡi. Vậy tinh là một việc thôi, còn thế gian người cứ phải tào lao, sáng tào lao, trưa tào lao thì mới gọi là người siêng năng. Thêm cái gì nữa? Nội tâm có hỷ giác chi là đầu đuôi thế nào? Hỷ là mừng. Thế vậy thì bây giờ là sao? Thế nào ở đây có hỷ? Thế nào gọi là hỷ giác chi? Đấy. Hỷ tức là mừng với cái pháp môn của mình. Cái này cũng khó. Nhiều vị cũng ngồi ở trong tứ niệm xứ đây, nhưng mà uể oải chán nản, gắng gượng chứ không thích. Từ thâm tâm không có cái sự thèm khát. Người ta nói rằng phải mỗi khi mà được gặp Phật Pháp mừng như đói được ăn, như tù được thả. Thế thì cái người nào mà đối với Phật Pháp mà bây giờ được gặp cái pháp môn này mà mừng như thế thì mới có cái thể tiến. Còn bây giờ học mà lười mỏi chán nản gượng ép thì không thành. Thế cho nên những các em mà lên xin tu mà tới chùa mà còn cứ nước mắt chạy qua, nghĩa là thầy không muốn nhận. Bởi vì còn khóc, đã đến chùa thì phải mừng. Bây giờ từ xưa tới nay mình đã luôn lạc mạng, bây giờ gặp được nơi hy vọng thì giải thoát, gặp được nơi tu. Cái người nào người ta mừng rỡ thì cái người ấy người ta mới hớn hở tu hành, phấn khởi tinh tấn. Còn như đến chùa mà lại còn tủi cái thân, mình phải bỏ cha bỏ mẹ, mình phải thế này thế kia, rồi sợ rằng mình lên chùa mình còn thiếu thốn, rụt rè khóc lóc, thì những cái người còn cái ngại ngùng ấy thì khó mà thành công.